Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, 22 tháng 10 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nữ tu Emmanuel. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược bài hành tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại thảm trạng nghèo khổ. Thế giới thương thiết nữ tu Emmanuel, vị tông đồ của những người cùng khổ tại Ai Cập. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt việc xen vào chuyện phong thánh cho Đức Pio thứ 12. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại thảm trạng nghèo khổ. Nhân ngày thế giới khước từ sự cùng khổ được cử hành hôm thứ Sáu 17 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến ông Jean Tonglet, đại diện của phong trào Thế giới thứ tư tại Ý. Phong trào Thế giới thứ tư là một phong trào quốc tế chuyên hoạt động cứu giúp những người nghèo khổ tại các nước phát triển. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi thế giới hãy quan tâm nhiều hơn đến những người yếu kém trong xã hội. Ngài bày tỏ mong ước rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, cần phải quan tâm một cách đặc biệt đến những người và những gia đình kém may mắn nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng nói đến phẩm giá của những người mà cuộc khủng hoảng hiện nay càng làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, Ngài nâng đỡ tinh thần của tất cả những ai đang tranh đấu cho một xã hội công bình hơn. Ngài cầu xin Chúa nâng đỡ tất cả các nạn nhân của cùng khổ và chúc lành những cố gắng của những ai đang quảng đại đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 17 tháng 10 năm 1987, một tấm bích chương vinh danh các nạn nhân của khốn khổ được dán bên dưới bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại công trường Trocadéro, Paris, Pháp Quốc. Năm năm sau, tức năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã chính thức nhìn nhận ngày 17 tháng 10 hàng năm là ngày thế giới khước từ cùng khổ. Một trong những mục tiêu của ngày này là giúp cho những người nghèo khổ nhất có được tiếng nói, lắng nghe tiếng nói của họ, không chỉ liên quan đến tình trạng nghèo đói, khốn khổ, mà còn về hòa bình, công lý và tương lai của thế giới. Vị linh mục đã từng dán bản bích chương trên đây và đã hoạt động cho người cùng khổ tại Pháp là cha Joseph Wrzesinski. Hồ sơ phong dân phước cho vị linh mục này ở cấp giáo phận đã hoàn tất cách đây 5 năm. Tin Paris, Pháp Quốc. Nhiều người, nhất là tại Pháp, đã vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của nữ tu Emmanuel, tông đồ của những người cùng khổ tại Ai Cập. Đức Hồng Y André 23, tổng giám mục Paris, đã ca ngợi năng lực vô biên của nữ tu Emmanuel trong nỗ lực động viên người đương thời giúp đỡ những người cùng khổ. Đức Hồng Y tổng giám mục Paris kêu gọi hãy noi gương nữ tu Emmanuel sống trong hy vọng, không ngừng hoạt động cho những người nghèo khổ nhất và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô đối với mọi người. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy gọi bà là người chị em của mọi người. Tổng thống Pháp nói rằng bà là một con người có những sắc tín cao đẹp, nhưng đồng thời cũng là một con người hoạt động. Bà đã yêu thương mọi người. Chúng ta cũng yêu mến bà và chúng ta nhớ thương bà. Hầu hết tất cả các chính trị gia tại Pháp đều bày tỏ sự thương tiếc đối với nữ tu Emmanuel. Giáo trưởng Daline Boubacar, giám đốc học viện Hồi giáo tại Paris nói rằng ông rất đau buồn khi hay tin nữ tu Emmanuel qua đời. Ông Boubacar xin được cùng với mọi người Do Thái và Tín Hữu Kitô được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các đức tính cao đẹp của nữ tu Emmanuel. Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với nữ tu Emmanuel, người đã hiến thân hy sinh phục vụ những người bị đẩy ra bên lề xã hội và thăng tiến những giá trị luân lý cao đẹp của nhân loại. Về phần mình, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng ca tụng gương bác ái Kitô cao độ của nữ tu Emmanuel. Cha Lombardi nói rằng, gương sáng của vị nữ tu này cho thấy bác ái Kitô giáo có thể vượt qua được mọi khác biệt về quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt mọi can thiệp vào việc phong thánh cho Đức Pio thứ 12. Hôm Chủ nhật vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã lên tiếng xác nhận rằng chính Đức Thánh Cha đang chuẩn bị ký một sắc lệnh công bố những nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 và kêu gọi đừng ai cố tình tạo áp lực về việc tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Sở dĩ cha Lombardi phải lên tiếng như thế là bởi vì mới đây, một số tổ chức Do Thái đã tung ra chiến dịch chống lại việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Các tổ chức này lập luận rằng việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 sẽ gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Giáo hội Công giáo. Lập luận này dựa trên huyền thoại cho rằng Đức Pio thứ 12 đã đồng lõa với Đức Quốc xã trong vụ tàn sát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Một lý do gây tranh cãi khác là những lời chú thích được ghi bên dưới một bức chân dung của Đức Pio thứ 12 tại Bảo tàng viện Yad Vashem ở Jerusalem. Thật vậy, lời chú thích có nội dung như sau. Ngay cả khi những báo cáo về việc tàn sát người Do Thái đã đến Vatican, giáo hoàng vẫn không phản đối hoặc bằng lời nói hoặc bằng chữ viết. Hôm Chủ nhật vừa qua, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh đã kêu gọi Bảo tàng viện Yad Vashem hãy duyệt lại lời chú thích trên đây. Cha Lombardi nói rằng trước đây, đại diện của Tòa Thánh tại Israel cũng đã từng lên tiếng phản đối những lời giải thích này. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trọng Lý Á Châu từ Manila, Phi Lục Tân. In Washington, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 vừa qua đã làm phát sinh tình liên đới giữa các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới. Trong các bài phát biểu tại Washington hôm thứ Sáu, 17 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các chuyên gia về nhân quyền đều đồng ý rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã khơi dậy tình liên đới của các nhà lãnh đạo thế giới để quan tâm nhiều hơn đến vấn đề nhân quyền trên thế giới. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng Đức Thánh Cha đã thực sự vực dậy tinh thần và mang lại nghị lực cho những ai đang nỗ lực thúc đẩy Liên Hiệp Quốc tranh đấu cho công lý, hòa bình và tự do. Theo Đức cha Migliore, Đức Thánh Cha đã tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ như thế bằng sự hiện diện, những cuộc gặp gỡ, ánh mắt, những cái bắt tay, những lời nói và những cử chỉ được diễn tả bằng sự thanh thản, lòng tử tế và chân thành của Ngài. Trong cuộc trao đổi tại Đại học Washington về chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha, các chuyên gia về nhân quyền cũng nhận thấy ảnh hưởng lớn lao của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong việc thăng tiến nhân quyền trên thế giới. Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela bày tỏ quan ngại về tình hình xứ sở. Trong một sứ điệp được cho công bố nhân phiên khoáng đại ngoại thường lần thứ 38, các đức giám mục Venezuela nói đến tình trạng mất an ninh, sự sống bị đe dọa và bạo động ngày càng gia tăng. Các ngài kêu gọi chính phủ hãy tôn trọng các quyền cơ bản và bảo đảm cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây được trong sạch. Trong sứ điệp, các đức giám mục Venezuela cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Các ngài khẳng định rằng trong tình thế này, sử dụng tài nguyên của đất nước để mua vũ khí là điều không thể biện minh được. Các đức giám mục viết, Venezuela đang hoang mang vì không có hòa bình. Các ngài cũng phê bình việc chính phủ áp đặt những luật lệ vốn đã bị các cử tri bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 12 năm vừa qua. Những luật lệ mới này có chứa đựng những yếu tố vi hiến và cho phép chính phủ được kiểm soát nhiều lĩnh vực của cuộc sống người dân. Tin về tình trạng giáo hội tại Ấn Độ. Tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, một vị giám mục Ấn Độ cảnh cáo rằng các cuộc bách hại Kitô giáo có thể lan rộng trên toàn lãnh thổ. Trong một bài phát biểu mới đây tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức cha Anthony Devota, giám mục Cherosi Rapali, nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ấn Độ có nguy cơ biến thành một cuộc bách hại Kitô giáo trên toàn lãnh thổ nếu các chính phủ không can thiệp kịp thời để chặn đứng hoạt động của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Đức cha Devota cho biết, từ bang Orissa là nơi tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng, làn sóng bất khoan nhượng có thể lan sang đến các bang khác. Đức cha Devota tiết lộ rằng, trong bang Tamil Nadu, nơi có giáo phận của ngài, tuy tình hình chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ấn Độ có thể biến thành một cuộc bách hại tổng quát. Theo vị giám mục này, phong trào cực đoan tôn giáo ngày càng lan rộng. Ngài nói rằng nhìn chung chính phủ các bang vẫn có khuynh hướng nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc bạo động do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ xướng. Theo hãng tin Công giáo Asia News, đằng sau các cuộc bạo động chống Kitô giáo có cả một kế hoạch lớn lao. các nhóm cực đoan được sự trợ giúp của cảnh sát ngăn cấm các tín hữu Kitô tụ tập để cầu nguyện, tìm cách sát hại những người mới theo đạo và chiếm giữ đất đai của những nhà thờ bị phá hủy. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 20 tháng 10 vừa qua, mặc dù chính phủ bang Orissa nói rằng tình trạng đã trở lại bình thường, nhưng các đức giám mục trong toàn bang cũng như hội đồng giám mục Ấn Độ lại khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại Kandaman đã hoàn toàn mất niềm tin nơi chính phủ. Họ cảm thấy rằng quyền cơ bản của họ là quyền được sống đã bị chính phủ dân cử lấy đi. Linh mục Manodigan, giám đốc trung tâm xã hội của giáo phận Kuttak Bhubaneswar, nói với hãng thông tấn Công giáo Asia News rằng, bất chấp lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, các nhóm ấn giáo cực đoan vẫn di rảo qua các làng mạc để quậy phá. Đêm 19 tháng 10 vừa qua, nhiều nhà của các tín hữu Kitô tại Ratinjia và Kukminjia đã bị đốt phá. Sau khi phá hủy nhà cửa, giết hại dân lành, họ cũng chẳng dung tha thú vật. Chính phủ bang Odisha tiếp tục trấn an dân chúng rằng tình trạng sẽ trở lại bình thường. Nhưng trong bức tuyên ngôn, các đức giám mục bang Odisha và Hội đồng giám mục Ấn Độ khẳng định rằng 54 ngày sau khi xảy ra các cuộc tấn công tại Kandaman, tình trạng trong bang vẫn còn căng thẳng và bất ổn. Nhiều người vì sợ hãi đã phải ra đi lánh nạn trong rừng sâu hay trong những điều kiện thiếu thốn trong các trại tị nạn do chính phủ quản lý. Các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi mở những cuộc điều tra về cái chết của 60 tín hữu Kitô, những vụ hãm hiếp và tàn phá trong suốt thời gian vừa qua. Trong những ngày vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã gặp gỡ với đại diện của Hội đồng các giáo hội Kitô. Ông nói rằng chính phủ rất quan tâm đến việc xây dựng lại những ngôi nhà thờ đã bị phá hủy và quyết định gửi một ủy ban đến để nghiên cứu chương trình tái thiết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nữ tu Emanuela. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ tu Emanuela người Pháp, nổi tiếng với những hoạt động phục vụ người cùng khổ tại Ai Cập, vừa qua đời hôm thứ Hai, 20 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Hôm nay, nữ tu sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Canlian trong vùng Va, Pháp Quốc, sau một nghi thức đơn giản tại nhà nguyện của nhà hưu dưỡng. Cùng ngày, một thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu cũng sẽ được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Paris. Trước khi đến phục vụ những người nghèo cùng tại một khu ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập, nữ tu Emanuela đã trải qua một thời gian dài dạy học tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Ai Cập. Với ánh mắt tinh nghịch, giọng nói khỏe mạnh, người nữ tu già thường nói với các bạn trẻ như sau. Nếu trở lại với tuổi đôi mươi như các bạn, thì tôi cũng sẽ làm rất nhiều chuyện bậy bạ. Tôi sẽ không ngừng học hỏi kinh nghiệm, và do tò mò tôi cũng sẽ ăn tất cả mọi thứ trái cấm. Rồi sau đó bà nói thêm. Nhưng có điều gần như chắc chắn là tôi sẽ rất khổ sở như rất nhiều bạn trẻ ngày nay. Hoàn toàn mất phương hướng, vừa nổi loạn, vừa tự đề cao, trong việc săn đuổi hạnh phúc và tìm kiếm cõi tuyệt đối. Và cuối cùng bà thú nhận, ở tuổi các bạn, tôi giống như một dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Một người bạn trai không đủ cho tôi đâu. Tôi muốn có một cái gì cao cả hơn, và tôi đã chọn Chúa. Nữ tu Emmanuel, tên thật là Madeleine Saint-Quin. Bà chào đời năm 1908 tại Bruxelles, Bỉ Quốc, trong một gia đình công giáo rất đạo đức. Năm lên 6 tuổi, bà chứng kiến cảnh cha bà bị chết đuối tại một bãi biển ở miền Bắc. Chính cái kinh nghiệm về sự chết và nỗi bất lực của con người đã khiến bà bám víu vào Chúa là đấng không bao giờ chết. Bước vào tuổi thiếu niên, trong rất nhiều mộng mơ, bà đứng soi gương và muốn được trở thành một nhà truyền giáo, một vị thánh và ngay cả một vị thánh tử đạo. nhưng ở tuổi hoa niên, cũng giống như nhiều thiếu nữ khác, bà cũng tập chưng diện và lén lút hút thuốc lá. Dù vậy, người thiếu nữ vẫn không bỏ sót một thánh lễ sáng nào. Về sau bà thú nhận, tôi giống như quả lắc đồng hồ, lắc lư giữa chúa và khoái lạc. Mặc dù rất ham học, bà không được mẹ cho ghi danh vào đại học. Bù lại, bà chỉ có thể theo học những khóa đêm về triết học và thần học. Sau những cuộc vui của tuổi trẻ, bà vẫn luôn cảm thấy tâm hồn trống rỗng. Bà thú nhận rằng, chỉ có Chúa Giê-xu mới là suối nguồn tình yêu lấp đầy tâm hồn bà, và lôi cuốn bà đến với người khác, và nhất là trẻ con. Chính vì thế mà năm 1929, bà đã hoàn toàn thưa xin vâng với Chúa. Bà vào tu trong dòng các nữ tu Đức Bà Sion, và năm 1931, năm được 22 tuổi, bà tuyên khấn. Từ đó người ta chỉ còn biết đến bà như nữ tu Emmanuel. Trong giai đoạn đó, người nữ tu trẻ vẫn sống trong khắc khoải. Bà vẫn tiếp tục tìm kiếm chân lý, khi thì trong Do Thái giáo, lúc trong Hồi giáo, và ngay cả những tôn giáo Á Châu như Phật giáo, Lão giáo, cũng như triết học và thần học. Bà đặc biệt say mê những tư tưởng của nhà toán học kim triết gia là Blaise Pascal, mà bà gọi là bậc thầy dạy bà suy tư và sống. Tuy nhiên, điều làm cho bà thất vọng nhất là môi trường giáo dục. Lúc nào, bà cũng được thôi thúc phục vụ người nghèo. Nhưng trường lớp nơi bà dạy chỉ nhận trẻ con của những gia đình giàu có. Chính vì vậy mà năm 1969, khi đã 61 tuổi, nghĩa là đã đến tuổi nghỉ hưu và mới thực hiện được giấc mơ của tuổi trẻ. Thế là bà phân phát sách vở, đốt hết các giáo án và đến cư ngụ trong khu ổ chuột tại thủ đô Cairo để được sống như một người nghèo giữa những người nghèo, thiếu tất cả những tiện nghi tối thiểu như điện nước. Năm đầu tiên, bà đi thăm viếng được 4.000 cư dân trong khu ổ chuột. Bà khám phá ra nạn nghiện ngập khiến cho đàn ông trở thành điên khùng. Con gái 12 tuổi phải lập gia đình. Phụ nữ mang thai mỗi năm một lần, và cứ 4 thơ nhi một tuổi, một đứa phải chết vì phong đòn gánh. Chỉ trong một thời gian ngắn, nữ tu Emmanuel đã xây được một trường học, một sân chơi, một chẩn y viện, một xưởng may mặc. Bà cũng thuyết phục được cha mẹ cho con đến trường, tìm được các y sĩ đến phục vụ, chấp nhận các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Làm việc không biết mệt mỏi, nhưng người nữ tu này không bao giờ có chủ trương chiêu mộ tín đồ. Theo bà, làm như thế thì chẳng còn là phục vụ trong một xứ sở Hồi giáo, hay cũng chẳng khác gì bứng cây để đem đi trồng nơi khác. Dĩ nhiên, để có thể giúp đỡ người nghèo, nữ tu Emmanuel cần có phương tiện. Chính vì thế mà bà đã đi khắp nơi, nhất là Âu Châu và Mỹ Châu, để quyên góp và thiết lập các tổ chức tương trợ. Nhờ đó, năm 1980, bà đã có thể xây cất được Trung tâm Y tế Xã hội nổi tiếng Salam, do phu nhân cố Tổng thống Sadat khánh thành. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu trường học, vườn trẻ, chẩn y viện tại những khu ổ chuột. Bà còn cho thiết lập cả một nhà máy thu nhặt rác rưởi để chế biến thành phân. Sau 22 năm sống và làm việc với người nghèo tại 3 khu ổ chuột ở thủ đô Cairo, cũng như rảo bước đi đến những nơi nào có đói khổ và chiến tranh như Liban, Phi Luật Tân, Haiti hay Sudan. Vì tuổi già sức yếu, nữ tu Emmanuel đành phải vâng lời bề trên trở về Pháp. Trong thời gian hưu dưỡng này, nữ tu Emmanuel cũng không ngừng đi lại khắp Âu Châu để vận động giúp đỡ người nghèo cũng như quảng bá sứ điệp tình thương của Chúa. Bà thường nói, cũng như Thiên Chúa đã nhập thể và chia sẻ cuộc sống con người, tôi cũng thế. Tôi muốn sống trọn những niềm vui và nỗi khổ của con người. Theo bà, tôn giáo không phải trước tiên là đi vào quan hệ với Thiên Chúa, mà là xuyên qua Ngài, xây dựng quan hệ với tha nhân. Về giáo hội, bà nói rằng, bà mong thấy một giáo hội phục vụ và nghèo khó, chiếu tỏa tình yêu của tin mừng để có được một thế giới công bình và huynh đệ hơn. Luôn trong tư thế để ra đi, bà nói về sự chết như sau. Chết là một điều kỳ diệu. Con người sẽ ra khỏi trái đất đầy khổ đau và bất công để đi về một vương quốc của công lý. Tôi không vội vã ra đi, nhưng tôi nghĩ đến sự chết rất nhiều. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Cô gái nhỏ 11 tuổi, Josefa Mendez, vừa làm một cuộc tĩnh tâm ngắn để chuẩn bị rước lễ lần đầu. Một trong những đề tài suy niệm là Chúa Giêsu, vị hôn phu của các cô trinh nữ. Suy niệm về việc được trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu đã làm cho Josefa thật sự yêu thích. Và liền đó, như lời cô kể lại sau này, cô đã hứa với Thiên Chúa là mãi mãi giữ mình đồng trinh. Tuy cô không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, để cô có thể được trọn vẹn thuộc về Ngài. Rồi, trong niềm vui của biến cố sắp sửa được rước lễ lần đầu, Josefa nghe một giọng nói bảo rằng, vâng, hỡi con bé nhỏ, ta muốn con thuộc về ta. Về sau này, cô mới ý thức đây là tiếng gọi cô vào đời sống tu trì. Trong ngày rước lễ lần đầu của cô, Josefa đã viết ra lời thề hứa giữ mình đồng trinh cho Chúa Giêsu và xin Ngài chỉ bảo cho cô cách thế hoàn hảo nhất để được thuộc trọn về Ngài. Và cô đã giữ mảnh giấy nhỏ chứa đựng lời thề này cho tới ngày cô chết. Khi Josefa kể lại cho vị linh mục của cô nghe về lời thề này, thì Ngài đã giải thích cho cô biết là trẻ nhỏ không nên hứa gì khác ngoài việc sống tốt lành mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, cô gái nhỏ này, người đã bị vị cha sở quở trách về một lời hứa trẻ người non dạ của cô, nhưng về sau đã giữ đúng lời hứa của mình và đã trở thành một nữ tu của tu hội Thánh Tâm năm cô 29 tuổi. Trong quãng đời 4 năm còn lại trong dòng, Josefa đã có hàng loạt các cuộc đối thoại thần kỳ và các thị kiến với Thiên Chúa. Người đã cho cô chịu đựng nhiều đau khổ, để như là một của lễ hy sinh hầu cứu rỗi các linh hồn trong hỏa ngục. Mời quý vị và các bạn cùng đi vào cuộc đời thần bí này với chúng tôi, bắt đầu từ thời tuổi thơ của Josefa Mendez. Josefa Mendez sinh ngày mùng 4 tháng 2 năm 1890 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cô là người con đầu lòng trong số 4 người con gái của một viên sĩ quan tài ba trong quân đội. Thời thơ ấu của cô thật hạnh phúc. Bản tính tự nhiên của cô vừa nghiêm trang mà cũng vừa hoạt bát. Cha cô đã gọi cô là nữ hoàng bé nhỏ của ông. Năm lên 5 tuổi, Josefa được chịu phép thêm sức và được xưng tội lần đầu, 2 năm sau đó. cha giải tội của cô đã tận tâm hướng dẫn tâm hồn thơ dạy của cô, chỉ dạy cô cách thức suy niệm và cầu nguyện bộc phát, để cô luôn nhận biết về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã tặng cô một tập suy niệm nhỏ, qua đó cô học được những sự thật về đức tin và làm những quyết tâm. Cô nói, tôi thích quyển sách nhỏ của tôi lắm, đặc biệt khi nó nói về Chúa Giê-xu hài đồng hay là về cuộc thương khó Chúa. Tôi nhận thấy có nhiều điều để nói với Thiên Chúa, và tôi đã dự định dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài, Người đã chiếm hữu trọn cả tình tôi. Một người em gái của Josepha cho biết là sau khi được rước lễ lần đầu, Josepha không còn là một trẻ nít nữa. Lòng đạo đức, bác ái và tinh thần hy sinh của cô là bằng chứng nói lên điều này. Cô luôn luôn dịu dàng và vui tươi. Josepha thi hành vai trò chị cả của mình cách nghiêm chỉnh. Lần nọ, một người em gái của cô đi mua hàng nhưng quên trả tiền. Cô lo sợ báo cho chị biết. Josepha đã trấn an em gái, đồng thời trở lại tiệm trả tiền cho em. Josepha đã lén cha mẹ viếng thăm thường xuyên và chăm sóc một người đàn bà nghèo khổ mắc bệnh phung cùi, cho đến khi cha mẹ cô biết được điều này và ngăn cấm cô. Đây là điều làm cho cô đau buồn rất nhiều. Josepha theo học trường mỹ thuật và thủ công nghệ, trong đó có việc thêu may, và đã trở nên thành thạo. Sau đó cô và các em được học bổng vào học tại trường công giáo do các nữ tu thánh tâm trông coi. Rồi cô được gửi đi huấn nghệ tại một cơ sở chuyên làm các đồ trang phục cho phụ nữ. Nơi đây, Josepha đã chịu đau khổ nhiều, đôi khi phải đổ nước mắt vì những sự ganh tị, nói hành, nói xấu của các cô gái khác. Cô nói, tôi đã trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa luôn che chở tôi. Cô được ủy an phần nào nhờ tin rằng Thiên Chúa đã chọn cô cho riêng Ngài. Đau khổ là đặc điểm trong đời sống của Josepha Mendes. Trước tiên là cái chết của người em gái nhỏ, Carmencita, vào năm 1907. Josepha chấp nhận đau khổ cách bình thản và học biết đau khổ như cô đã học biết yêu thương, với quả tim rộng mở cho sầu khổ và hy sinh. Chẳng bao lâu sau, cha mẹ của cô đều lâm bệnh nặng. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng, cô phải vừa lo cho cha mẹ, vừa lo cho các em và các công việc bổn phận trong gia đình. Bao nhiêu tiền dành dụm đã tiêu tan vào tiền thuốc men cho cha mẹ cô. Và các nữ tu thánh tâm lại một lần nữa bước vào để cứu vãn tình thế khó khăn của gia đình cô. Josepha không có bàn máy may, vì thế vị bề trên của tu hội thánh tâm ở Saint-Martin đã bảo Josepha mua giùm bà một cái và xài thử trước xem có tốt hay không. Sau đó, bà đặt Josepha may vài ngàn áo đức bà cho các binh lính Tây Ban Nha. Sau khi Josepha hoàn thành nhiệm vụ, vị bề trên đã tặng cho cô chiếc bàn máy may và bảo công lao của cô còn nhiều hơn cả nó nữa. Josepha thật cảm động vì nghĩa cử quảng đại này, và cảm thấy như đây là món quà đến từ thánh tâm Chúa Giê-xu. Kể từ giây phút ấy, cô luôn ao ước được gia nhập tu hội này. Nhưng sau cái chết của cha cô, giấc mộng của cô cũng tan theo mây khói. Cả gia đình giờ đây tùy thuộc vào chỉ một mình cô. Cô muốn đi tu, nhưng các bổn phận trong gia đình và những giọt nước mắt của mẹ cô đã giữ chân cô lại. Cô mở một lớp dạy may quần áo và đã thành công lớn. Năm 22 tuổi, theo lời khuyên của vị linh hướng, Josepha vào dòng phạt tạ Đức Maria. Tuy nhiên, dần dần cô bắt đầu cảm thấy bị lôi cuốn bởi cuộc sống của tu hội thánh tâm Chúa Giêsu hơn, và không biết là mình đã tìm được ơn gọi thật hay chưa. Đến cuối thời kỳ xin đi tu thử, mẹ cô đã gọi cô về, và cô đã vâng lời. Cô trở về với nghề may vá, nhưng ngày càng cảm thấy bị lôi cuốn vào tu hội thánh tâm, là điều mà cô nghĩ chỉ có thể lấp đầy các khát vọng của cô thôi. Cô nói, từ nhỏ, lời cầu xin duy nhất của tôi chỉ là được ở trong nhà Chúa, và tôi càng sống ngoài thế gian, tôi càng khao khát được chết nếu nguyện ước này của tôi không được chấp nhận. Như thế, năm 1917, Josepha được nhận vào tu hội thánh tâm của Chúa Giêsu ở San Martin. Mẹ cô bằng lòng, nhưng bà đã khóc lóc quá thảm thiết, đến độ làm cho Josepha rung động và từ bỏ ý định này trong giây phút cuối cùng. Đến năm 29 tuổi, cô một lần nữa xin vào tu hội thánh tâm, nhưng đã bị từ chối. Các bề trên cảm thấy không chút lạc quan về một thí sinh đã bao phen lưỡng lự. Josepha cảm thấy vô cùng thất vọng và đã cầu xin Thiên Chúa chấp nhận cô vào dòng hoặc là cho cô được chết đi. Thiên Chúa đã hiện ra cho cô và ban thêm nghị lực cho cô để chịu đau khổ. Vài tháng sau đó, tức tháng 11 năm 1919, bề trên các nữ tu thánh tâm ở San Martin đã hỏi Josepha có bằng lòng vào dòng ở Poitiers bên Pháp hay không. Và cô đã không ngần ngại chấp nhận liền ngay. Lần này mẹ của cô đã không cản ngăn nữa. Nhưng để tránh cảnh tượng đau lòng, Josepha đã ra đi mà không chào từ giã mẹ. Tiểu sử của nữ tu Josepha Mendez tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi sẽ kể tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hành hương đền thánh Đức Mẹ Bombay. Thành phố này nổi tiếng trong lịch sử vì bị tàn hủy bởi ngọn núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau Công Nguyên. Từ đống tro tàn và di tích khảo cổ, Bombay đã được hồi sinh nhờ châu thành kính Đức Mẹ Mân Côi, do luật sư Bartolo Longo được phong chân phước năm 1980. Do luật sư Bartolo Longo xây cất vào năm 1896 và được cung hiến năm 1891. Bên cạnh thánh đường kính Đức Mẹ Mân Côi, ông còn cất những trung tâm bác ái đón tiếp các em mồ côi, các thiếu nhi bụi đời, những con em của cha mẹ bị ngồi tù, ly dị, những thiếu nữ mang thai ngoài hôn nhân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ hai đến viếng đền thánh Bombay. Vị tiền nhiệm Juan Paulo đệ nhị đã đến đây vào năm 1979 và năm 2003. Cách đây 10 năm, khi còn là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Joseph Ratzinger cùng với bà huynh và các nhân viên của bộ cũng đã đến viếng thăm đền thánh này ngày 17 tháng 5 năm 1998. Các bài đọc thánh lễ được chọn riêng cho lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Dựa theo các bài đọc ấy, Đức Thánh Cha đã trình bày những hoa trái của Đức Bác Ái phát sinh từ đền thánh Bombay, từ một thung lũng hoang tàn được biến thành nơi cầu nguyện và trợ giúp xã hội. Kinh Mân Côi giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu và mẹ Maria, hòa hợp tâm tình và cử chỉ giống như các ngài. Kinh Mân Côi là khí cụ chống lại sự dữ, chống lại bạo lực và mang lại an bình trong tâm hồn, trong gia đình và xã hội. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ rưỡi. Cùng với các tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh khẩn cầu do chân phước Bartolo Longo đã soạn và được đọc trong các thánh đường toàn nước Ý mỗi năm 2 lần, vào ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10. Tiếp đó, Đức Thánh Cha nói vài lời huấn đức dẫn vào kinh truyền tin, nêu bật 3 ý chỉ cầu nguyện. Thứ nhất, cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Thứ hai, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện. Và thứ ba, cầu nguyện cho các gia đình nhân dịp lễ phong chân phước cho song thân của Thánh Teresa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ngày hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, Ngày Quốc tế Truyền giáo. Ngày hôm nay cũng trùng hợp với một cơ hội khác, lễ phong chân phước tại Lisieux cho ông Louis Martin và bà Zélie Guerra, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, được Đức Pio thứ 11 đặt làm bổn mạng các nơi truyền giáo. Các vị tân chân phước này, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng, đã đồng hành và chia sẻ con đường của ái nữ, được Chúa kêu gọi tận hiến cuộc đời trong tường kính dòng Carmelo. Chính từ đó, trong sự ẩn dật của nội vi, Thánh Teresa đã thực hiện ơn gọi của mình. Giữa lòng giáo hội thánh là mẹ, con sẽ là tình yêu. Nghĩ đến cuộc phong chân phước cho đôi bạn mạc ta, tôi muốn nhắc đến một ý chỉ nữa mà tôi rất quan tâm. Gia đình, với nhiệm vụ căn bản là giáo dục con cái về tinh thần đại đồng, mở rộng đến thế giới và các vấn đề nhân loại, cũng như huấn luyện các ơn gọi vào đời sống truyền giáo. Giờ đây, ra như kéo dài cuộc hành hương của các gia đình cách đây 1 tháng tại thánh điện này, chúng ta khẩn cầu Đức Mẹ Bombay che chở các gia đình trên thế giới, hướng đến đại hội các gia đình sẽ được tổ chức tại thành phố Mexico vào tháng Giêng năm 2009.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tại một quán cà phê, hai người bạn vừa hàn huyên, vừa thưởng thức ly cà phê nóng ngực mùi thơm. Kể lại chuyện cũ hồi còn trẻ, một người nói, hồi tôi còn ở tuổi vị thành niên, ba tôi thường rất cẩn thận trong việc giáo dục con cái, và thường nhắc nhở tôi nên tránh xa những nơi nguy hiểm không thể bước chân tới. Một trong những nơi đó là Hộp Vũ. Có lần tôi hỏi ba tôi, tại sao con không được đến Hộp Vũ? Ba tôi trả lời, vì con có thể nhìn thấy những điều mà mắt con không được nhìn thấy. Câu trả lời của ba khơi dậy trong tâm trí tôi sự tò mò muốn biết. Vì thế, vừa khi được dịp thuận tiện đầu tiên, tôi liền bước chân vào Hộp Vũ. Người kia hỏi, thế bạn có thấy điều gì mà bạn không được nhìn thấy không? Anh bạn trả lời, có chứ, tôi nhìn thấy ba tôi ở trong Hộp Vũ. Các bạn thân mến, thật vậy, gương sáng và sự thành thật không phải là một trong những phương pháp giáo dục, mà có thể nói được rằng chính là phương pháp giáo dục trước tiên và hữu hiệu hơn cả. Gian dối là cám dỗ chung của tất cả mọi người, rất thông thường và dễ vấp phạm, đến nỗi hầu như không còn thấy là chuyện lạ nữa. Cả các phụ huynh cũng không được miễn trừ khỏi sự gian dối trong việc giáo dục con cái. Lắm khi các phụ huynh nói dối một cách quá tự nhiên và dễ dàng, không còn ý thức được tai hại của sự dối trá, và cũng không còn cảm thấy nhột lương tâm nữa. Sự dối trá có thể gặp thấy trong nhiều trường hợp, trong những vấn đề khác nhau, từ những vấn đề đơn giản không đáng kể, cho tới những vấn đề nghiêm trọng hơn. Các phụ huynh có thể bị thúc đẩy làm điều dối trá vì nhiều lý do khác nhau, vì những lý do vô tội, chẳng hạn như để được lòng con cái, để được con cái kính nể, hoặc để thêu dệt trí tưởng tượng của con cái về một thế giới hão huyền trong trí khôn non nớt của chúng. Những chuyện về nàng tiên, chuyện ma, những chuyện bịa đặt đó thường không nhằm ý xấu gì, và nhiều khi lại rất hấp dẫn, được trẻ nhỏ ưa thích. Nhưng cũng có những phụ huynh lừa dối con cái trong những vấn đề quan trọng hơn, chẳng hạn như tiền bạc, chuyện chính trị, tôn giáo, nhất là về vấn đề tình cảm giữa vợ chồng và phái tính. Đâu có sao, đó là một trong số những lời nói rất tai hại người ta thường dùng khi nói dối. Thực ra chẳng ai muốn là sứ giả đưa tin buồn cho ai cả. Bản tính tự nhiên, ai cũng thích bọc chút đường ngoài viên thuốc đắng, thích che đậy bớt phần cay đắng của cuộc sống. Cũng không cha mẹ nào thích nói trắng cho con cái những đau khổ chúng phải đối phó với. Sự thật dễ sinh mất lòng. Nói thật với con cái để chuẩn bị tinh thần, giúp chúng can đảm đối phó với hoàn cảnh khó khăn, hẳn không phải là điều luôn dễ dàng. Nhưng nếu các phụ huynh không biết nói thật, hoặc luôn che đậy, lừa dối con cái, dần dà chúng cũng sẽ mất tin tưởng nơi cha mẹ, khi tự mình khám phá ra sự thật, vì hiểu rằng cha mẹ đã không có đủ can đảm đối phó với sự thật. Làm như thế, tức là cha mẹ đánh mất cơ hội tốt trong việc dẫn dắt con cái mình. Vấn đề quan trọng là nói thật với tình yêu thương. Khi xảy ra điều gì không may, không tốt, khi có chuyện không vui, bổn phận của các phụ huynh là phải biết nói thật với con cái, không phải là phủ nhận hay giấu giếm, nhưng là giúp con cái nhìn nhận và đối phó với thực tại đó cách dũng cảm. Cần làm việc đó cách thành thật, khôn khéo và hết sức tế nhị. Chẳng hạn như khi con cái đòi mua món đồ chơi quá đắt tiền, trong khi không đủ cơm ăn áo mặc. Đừng giả vờ nói dối, nhưng hãy thật tình mà nói cho con cái hiểu đâu là điều phụ thuộc và đâu là điều chính yếu. Nói cách tế nhị, nói dịu dàng, không hẳn là phải nói dối. Phần lớn các phụ huynh đều tự hào là thầy dạy, và thích trút đổ trên con cái mọi lời khuyên bảo, dặn dò, động viên khích lệ đầy khôn ngoan và rất hợp lý. Tiếc thay, trẻ em và thanh thiếu niên, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng có thói quen nghe bằng cặp mắt hơn là bằng lỗ tai. Chúng coi trọng những gì nhìn thấy trước mắt trong đời sống thực tế, và rất coi thường, có khi bỏ ngoài tai những gì chỉ được tuyên bố qua lời nói suông. Các phụ huynh là mô phạm quan trọng nhất, qua đó con cái uốn nắn cách sống của mình. Gương sáng thu hút, còn lời nói chỉ thoáng qua bên tai rất mau quên. Nhiều khi các phụ huynh nói rất hay, giảng rất giỏi, nhưng việc làm của họ lại hoàn toàn trái ngược. Không ai có thể đòi hỏi hoặc mong đợi các phụ huynh phải là người thánh thiện hoàn hảo, nhưng con cái hấp thụ và khắc sâu trong tâm trí những giá trị lớn nhỏ của cuộc sống, nếu những giá trị đó được thực hành ngay trong môi trường gia đình. Đứa trẻ sẽ học được tư cách lịch sự, sự tôn trọng, sự liêm chính, siêng năng chuyên cần trong việc bổn phận. Lòng quảng đại là gì? Nếu chúng có thể nhìn thấy những điều đó nơi những người mà chúng tin tưởng nhất, tức là cha mẹ chúng. Có những phụ huynh nghĩ rằng, cần phải nói dối vì bất đắc dĩ. Họ viện cớ là để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ biết can đảm không buông xuôi, nhưng biết chống cự với sự ác lan tràn trong xã hội. Cũng có những phụ huynh khác cho rằng, có thể nói dối vì yêu thương, vì qua cách che đậy những khó khăn, bất ổn của cuộc sống, có thể ban tặng cho con cái nghị lực cần thiết, để tiếp tục chiến đấu, thay đổi những yếu tố tiêu cực trong xã hội. Thế nhưng, đó chỉ là những cách biện minh vô ích, cách sống dối trá, và lời nói gian dối của cha mẹ. Cuối cùng chỉ làm giảm bớt sự tin tưởng cha mẹ, và thực sự chẳng đem lại ích lợi gì, vì nhiều lý do. Trước hết, con cái có giác quan rất bén nhạy. Chúng rất dễ nhận ra ai là người thành thật, ai là người dối trá, và có thể kết luận ngay rằng, thiếu thành thật luôn là một hình thức không trong sáng. Thứ hai, sự dối trá của cha mẹ kích thích con cái noi gương bắt chước, bởi vì bản tính tự nhiên của chúng rất giòn mỏng. Bắt chước điều xấu bao giờ cũng dễ hơn là noi theo gương tốt. Đi xuống dốc bao giờ cũng nhanh và ít vất vả hơn là trèo lên núi cao. Thứ ba, gian dối là điều rất phức tạp, là như cái vòng luẩn quẩn, nói dối để che đậy sự thật, rồi phải tìm kiếm ra điều gian dối khác để bịt mắt người khác về sự dối trá ấy. Cứ như thế, dối trá này kéo theo sự gian dối khác, như xiềng xích siết chặt con người mãi trong sự gian ác. Thử hỏi, tại sao lại cần phải tiếp tục tìm mọi cách che đậy sự thật, hoặc những điều bức xúc đang muốn bùng nổ bên trong như thế? Gian dối là chiến cụ của anh hùng rơm, của người hèn nhát, dám nói thật, biết nhìn nhận và có can đảm chấp nhận sự thật, mới là cái dũng của người có ý chí và thực sự là anh hùng. Biết hành động cách trong sáng, cả trong những lúc băn khoăn lo lắng, không biết xoay sở thế nào, cũng là một hình thức để tỏ tình liên đới với con cái, để thông cảm chúng trong những khi chúng hoang mang lo sợ. Làm sao cha mẹ có thể nói là yêu thương con cái, trong khi lại bịt mắt, bưng tai chúng trước những thực tại khó khăn của cuộc sống hàng ngày? Có thể nói được rằng, cha mẹ thực sự muốn điều tốt cho con cái, trong khi lừa dối con cái và tự lừa dối chính mình, là có thể che chở con cái khỏi tất cả những gì làm cuộc sống trở nên phức tạp, khó khăn và vô ơn không? Các phụ huynh cũng nên cẩn thận đề phòng khỏi những cạm bẫy nguy hiểm và đừng để mình bị lừa dối. Dối trá, cho dù là vì bất đắc dĩ hay vì yêu thương, tất cả đều là con đường cụt, chẳng dẫn đưa tới đích điểm nào cả, mà chỉ nên cớ cho con cái mất tín nhiệm và mất kính trọng cha mẹ mà thôi. Giả bộ yêu thương, giả vờ tin tưởng, giả vờ hạnh phúc, đối với con cái, tất cả những thứ gian dối ấy quả là sự phản bội không thể nào chấp nhận được. Con cái cần biết rằng, giữa bãi cát lỏng, lầy lội của mọi thứ gian dối, vẫn còn có những tảng đá vững chắc của sự chân thật, là nền tảng, trên đó chúng có thể xây dựng cuộc sống mình. Trong 10 giới răn của Chúa, nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm tới giới răn có liên quan tới con cái, đó là giới răn thứ 4, hãy thảo kính và vâng lời cha mẹ, nhưng lại rất dễ quên là cũng có một giới răn cho tất cả mọi người, cách riêng cho cha mẹ nữa, đó là giới răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Ước chi các phụ huynh, những người có trách nhiệm làm cha mẹ, các thầy dạy có bổn phận giáo dục con em, hãy sống chân thật, đừng làm chứng dối. Đó chính là giới răn của bậc làm cha mẹ và của các thầy dạy. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Được nuôi dưỡng trong cảnh nghèo hồng phúc và đáng quý mến. Một cảnh nghèo không có nhiều nhu cầu đòi hỏi, một cảnh nghèo không sinh đạo tặc, nhưng khuyến khích vun trồng những nhân đức cao cả và chuẩn bị cho tương lai sống cao đẹp hơn. Đức Tân Giáo Chủ Venezia đã nói về chính bản thân như thế trong 9 giây phút long trọng nhậm chức giáo chủ ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại thành phố nổi tiếng thế giới Venezia. Những lời trên nhắc đến tương phản giữa một khởi đầu khiêm tốn trong nghèo khổ, nhưng trong sạch, của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, và một hiện tại cao sang trong nếp sống của vị giám mục giáo chủ một vùng. Cậu bé Angelo Roncalli là người con thứ tư trong gia đình có 13 người con. Đây là gia đình đông con nhất trong vùng, và cậu Angelo đã cảm nghiệm thật sự cái nghèo là như thế nào. Trong căn nhà nhỏ, không phải chỉ có một gia đình Roncalli, 13 người con, mà còn có gia đình của người bà con, có 10 người con, và người cậu lớn tuổi Saverio. Tổng cộng tất cả có 28 người sinh sống trong một căn nhà nhỏ, và nhờ vào phần huê lợi của một mảnh đất rộng 4 mẫu. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã kể lại nếp sống nghèo đáng mến đó như sau. Chúng tôi nghèo, nhưng vui với hoàn cảnh như thế và đầy tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa quan phòng. Trên bàn ăn, không bao giờ có bánh mì, chỉ có cháo. Đám trẻ không bao giờ được dùng đến rượu, và rất ít được dịp ăn thịt. Trong ngày lễ trọng như Giáng sinh và Phục sinh, thì có thêm được miếng bánh ngọt làm tại nhà. Quần áo và giày để đi nhà thờ được chăm sóc đặc biệt để dùng được lâu năm. Tuy nhiên, dù trong cảnh sống nghèo như vậy, nhưng khi có người ăn xin đến gõ nơi cửa nhà bếp, nơi mà 20 đứa trẻ chúng tôi đang chờ được lãnh chén cháo nóng của mình, thì luôn luôn có chỗ. Mẹ tôi dội dàng thu xếp để người lạ đó được mời ngồi vào bàn chung với chúng tôi. Trong bản chúc thư được viết ra ngày 29 tháng 6 năm 1954, khi Ngài là giáo chủ tại Venezia, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 viết rằng, tình thương bác ái đối với người nghèo là truyền thống của gia đình chúng ta, và tôi còn nhớ rõ cảnh sống của tuổi thơ mình. Chính vì thế mà chúng ta hiểu được tại sao cậu chúng sinh trẻ Roncalli lúc 20 tuổi đã ghi lại trong nhật ký như sau. Tôi không muốn trở thành linh mục để được khen tặng, để có tiền, để hưởng những tiện nghi vật chất, danh dự, thú vui. Vô phúc cho tôi nếu làm như vậy. Nhưng đúng hơn và chỉ như vậy mà thôi, là tôi muốn làm linh mục để làm điều tốt, cách này hay cách khác, cho những người nghèo. Ngày nay, chúng ta thu thập được khoảng 700 bức thư mà Đức Gioan 23 đã gửi cho gia đình, trong đó chúng ta thấy được tâm tình yêu mến của Ngài đối với người thân, đầy chú ý chăm sóc cả cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Những bức thư đó là như những bài ca không ngừng chúc tụng Chúa quan phòng và sự thánh thiện của người nghèo. Lúc làm sứ thần tòa thánh tại Sofia, ngày 25 tháng 6 năm 1925, Ngài đã viết cho hai chị Angela và Maria như sau. Hai chị cần gì thì đừng ngại cho em biết. Và chị Angela thân mến, chị biết rõ là trong suốt 8 năm, không bao giờ có lần nào em trách chị hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn với chị vì những mua sắm mà chị thấy cần phải làm. Rất tiếc là em chưa đủ điều kiện để có thể gửi ứng trước cho hai chị, để hai chị khỏi phải cứ xin tiền em mãi. Xin hai chị thông cảm nha. Cái nghèo luôn luôn theo em, kể từ khi em còn nhỏ, và bây giờ cũng chưa từ bỏ em, cả khi em đã là giám mục. Chúng ta không nên than phiền gì về điều này, bởi vì cái nghèo, nếu chấp nhận cách kiên nhẫn, thì sẽ làm cho chúng ta được giống với Chúa Giêsu nhiều hơn, và bảo đảm cho chúng ta lên thiên đàng. Những điều cần thiết, dù phải chịu cực một chút, không bao giờ thiếu. Hai chị thấy đó, sự giàu có không làm cho con người hay các gia đình được hạnh phúc. Tháng 12 năm 1902, khi mới đi nghĩa vụ về, còn là chúng sinh, thầy Roncalli đã viết như sau. Điều quan trọng là không bao giờ mắc cỡ hổ thẹn về cái nghèo của mình, mà ngược lại tôi gặp được nơi đó niềm vui. Tất cả chúng ta đều thuộc về đại gia đình của Chúa Kitô. tôi còn có muốn thêm điều gì được nữa? Tôi còn thiếu điều gì nữa? Dịp cấm phòng chung với các giám mục trong vùng Venezia, Đức Gioan 23 đã tâm sự như sau. Tôi muốn chúc tụng Thiên Chúa vì cái nghèo, dù nó làm hổ thẹn chút ít và thường khi làm cho chúng ta ngại ngùng. Cái nghèo giúp tôi trở nên giống Chúa Giêsu nghèo nhiều hơn và giống Thánh Francisco thành Assisi, với tin tưởng chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chết đói. Hỡi cái nghèo hồng phúc, mi mang đến cho ta niềm phúc to lớn hơn cho đời còn lại của ta và cho điều quan trọng nhất của thừa tác vụ mục vụ của ta. Lạy Chúa, xin ban cho con những tâm tình và nhất là thái độ sống chân thành tin tưởng vào Chúa, và không buồn bực vì thấy kẻ khác có tiền của phương tiện hơn mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.